niệm Phật khi giàu có, muốn mua được từ bi. Niệm Phật khi nghèo khó, muốn xin được bình tâm. Niệm Phật khi đầm ấm, muốn chan hòa nồng nàn. Niệm Phật khi lành giá, muốn tìm được an nhiên. Niệm Phật khi bình minh, chợt thấy đất trời cao rộng. Niệm Phật khi hoàng hôn, vội biến kiếp người mong manh. Niệm Phật khi về quê, tâm thức đi vào lắng sâu. Niệm Phật khi trời mưa, ngỡ nước mắt muôn loài. Niệm Phật khi trời gió, thấy cơn lốc luân hồi. Niệm Phật khi trời trong, bóng không còn thấy lo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta hôm nay học cái câu hỏi chốt là câu hỏi số 38 Đại Thừa Kinh Cang Kinh Luận. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi Phật và Đức Phật trả lời. Hôm nay là ngày 11 tháng 1 năm 2009. Cái gì là trang 61. Sư cô đọc kinh văn, sau đó thì sư cô đi theo kinh văn mà giải thích cho quý vị. Trang 61. Lúc bấy giờ, ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, cớ sao họ không tu hành để thành Phật vậy? Đức Phật đáp rằng: Không phải là không thành Phật được, chỉ vì nghiệp nặng quan trái nhiều nên họ không tu được mà thôi. Vì cớ sao vậy? Vì tất cả chúng sanh đều mê muội điên đảo từ vô thủy cho đến ngày nay, không trồng căn lành, chỉ tạo nghiệp ác, quan quan ràng buộc, nghiệp nghiệp nối nhau. Người này không tha người kia không tha người này, kết thành lưới nghiệp gian khắp thế giới. Họ phải ra vào ba đường, qua lại sáu nẻo, gặp gỡ nhau, ăn nuốt nhau, hại nhau, báo ứng xây vần không bao giờ cùng tận. Ví như quan trái trả hết, sanh trong loài người thì không có căn lành, không gặp chánh pháp. Dầu gặp được chánh pháp mà các căn ám độn, ma chướng trầm chấp không thể tu hành tấn tới, cho nên họ không thành Phật đạo được, không được chánh quả. Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát: Không giữ giới sát sanh, lại trái lại ăn thịt chúng sanh, người ấy độn tiệt giống từ bi. Không giữ giới trộm cắp, lại lấy của người ta không cho mà lấy, người ấy độn tiệt giống giàu sang. Không giữ giới tà dâm mà lại dâm dục tà mị, người ấy độn tuyệt hạt giống thanh tịnh. Không giữ giới nói dối mà nói lời thiêu dệt vân vân, người ấy độn tuyệt hạt giống thành Phật. Không giữ giới uống rượu lại uống rượu say sưa mê man, người ấy độn tuyệt hạt giống trí huệ và bị do minh che lấp tâm tánh. Vậy nên không giữ năm giới thì tuyệt đường làm người, và không giữ 10 giới thì tuyệt đường làm trời. Kiên cố giữ gìn 5 giới thì dứt hẳn được 3 đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thiện ác đều do con người tạo ra thì con người phải chịu lấy. Tại sao vậy? Vì ông tu ông đắc, bà tu bà được. Tu nhiều được nhiều, tu ít được ít. Đồng tu đồng chứng, không tu thì không được. Ai tu nấy hưởng, người khác không thể hưởng được. Người nào làm tội thì người ấy mang, người khác không thể chịu thế. Vậy muốn thoát địa ngục thì nên từ bỏ ác tâm. Muốn thoát ngạ quỷ thì nên từ bỏ gian tham. Muốn thoát súc sanh thì nên từ bỏ ăn thịt. Muốn được thân người trước phải hiếu thảo và từ bi. Muốn sanh lên trời phải giữ 10 giới. Muốn thành Phật đạo phải dùng tâm sáng suốt. Tâm sáng suốt thì nhân quả không mê muội. Thấy đặng thánh linh của mình liền thành được Phật đạo, không còn nghi ngờ chi nữa. Vậy cô đọc tới đó rồi ha. Thì đây á, Đức Phật trả lời, ai cũng thể thành Phật được hết á. Nhưng mà tại vì sao mà thành Phật không được? Tại vì nghiệp nặng và oan trái nhiều. Đây hai câu đó thôi. Vì nghiệp nặng và oan trái nhiều. Tại sao gọi là nghiệp nặng? Nghiệp nặng ở đây á, là thường thường á, nghiệp nặng là khi mình tạo nghiệp. Người ta ở đời ai cũng tạo nghiệp. Nghiệp thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Nhưng mà khi người Phật tử học đạo rồi, khi mà ta tạo nghiệp thì ta liền một lát nên ta biết người ta đang tạo nghiệp. Ví dụ mình ở đây mình chửi người ta, cái mình biết mình chửi người ta liền. Hoặc là mình giận, cái mình biết mình giận liền. Cái mình bắt đầu mình dừng lại, phải không? Mai tạo nghiệp, chiều dừng lại. Mốt tạo nghiệp, chiều mốt dừng lại. Có dừng. Dạ, mình cứ tạo nghiệp nhiều rồi mình dừng lại thì tạo ít. Rồi hãy tạo nghiệp nữa, mình dừng lại nữa thì tạo ít thêm chút, phải không? Nhưng mà cái người mà nghiệp nặng này nè, nó không có dừng. Khi họ cái nghiệp họ nặng, họ tạo nghiệp mà không ý thức được rằng mình đang tạo nghiệp. Họ giận mà họ không biết mình đang giận. Họ tham mà họ không biết là mình tham, cho nên họ tham tới à. Cho nên cái người đó, Đức Phật nói khi mà họ chết rồi, họ vẫn còn mang cái tham theo. Họ vẫn còn mang cái sân theo. Bởi vì mới là nặng. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào những cái điều mà Phật dạy để phân tích ra nha. Thì cô phân tích. Thì đây Đức Phật nói á, cái người nghiệp nặng quan trái nhiều này nên khó tu thành Phật lắm. Tại vì họ không dừng mà họ tiến tới hoài thì họ gây nhân, thì họ chịu quả, họ gây nhân, họ chịu quả. Họ gây quan trái thì ta trả quả họ. Ta trả quả họ thì họ thù họ, bắt đầu họ trả đũa lại thì họ gây nghiệp mới. Cái nghiệp nghiệp chồng chất, quan ràng buộc, nghiệp nối nhau này. Hồi nãy Đức Phật nói á, là trước tiên họ mê muội. Họ mê muội á, mê muội tức như là họ không có cái tánh giác hiện ra. Họ mờ lắm, họ không tin nhân quả gì hết. Họ không thấy rõ thật tướng các pháp trên thế gian này. Họ không thấy con người á, ở trong người á, nghĩa là có cái vô thường biến dịch. Họ thấy không thấy vũ trụ là thay đổi gì hết. Mà họ mơ mờ mờ mịt mịt, họ thấy cái gì họ cũng cho là còn hoài, họ cũng cho là còn hoài. Cho nên họ mê muội, nhận giả làm chơ, phải không? Thấy sai là cho là đúng, làm sai cho là đúng, làm đúng cho là sai. Họ lật lọng vậy đó. Cho nên họ không thấy gì hết, gọi là mê muội. Rồi á, những người đó mê muội á, thường thường á, giống như là ta kêu là ma dẫn lối, quỷ đưa đường đó. Thích tìm những chốn đoạn trường mà đi, chứ họ không có thích đi những cái chỗ mà sáng xuống đâu. Cho nên họ mê muội. Rồi họ điên đảo chồng chất. Xưa nay điên đảo. Họ điên đảo là sao? Tại vì đó là họ tham sân si. Rồi họ phân tích. Rồi họ phân tích so đo, phải quấy đúng sai họ. Đủ thứ họ suy nghĩ hay có chuyện gì đó thì họ đúng nè, chuyện này đúng nè, chuyện này nên thế này, không nên thế kia nè. Đó. Rồi họ ngã mạng đủ thứ bột lát. Tôi sẽ phân tích chỗ gì rõ ràng từng cái hết. Rồi họ không đồng căn lành nè. Rồi Đức Phật nói rằng họ quan ràng buộc, quan trái với nhau đó. Quan trái với nhau, mình gây thù gây quán rồi, người ta trả thù mình trả thù qua, mình trả thù lại rồi đó. Cái thù tới thù lui quan trái. Rồi á, người này không tha người kia, người kia không tha người này. Những người này á, họ không phải là học đạo rồi mà họ mê muội, bởi vì nghiệp nặng quan trái nhiều. Cho nên á, ai mà gây sự với họ rồi thì họ không nói không phải mà như Phật tử mình ấy, hồi xưa chắc có lẽ là mình nó gây nghiệp chướng gì với ta ấy, cho nên bây giờ người ta giật hội mình hoặc là người ta chửi mình thôi, phải không? Nhưng mà cái này thì không. Dầu cho có một chút gì không vừa ý họ, họ cũng trả thù nữa. Họ không tha đâu, họ không tha mình đâu. Họ phải làm cho được ra mà thôi. Rồi á, những người á mà họ làm cho bị được, mình được ra để họ đánh người ta, họ chửi ta, thì những người đó cũng tha họ nữa. Tìm đủ mà cách hại họ, hại họ không được thì hại con cái họ. Họ tìm đủ mà cách cho nên á, người này không ta, người kia không ta, người nọ, rồi kết chặt qua ân quán rồi, cho nên kết thành lưới nghiệp dân khắp thế giới luôn. Nó chồng chất không biết bao giờ là cùng đó, cho nên nó kết thành lưới nghiệp. Rồi cuối cùng rồi sao, khi họ giận lên thì họ đọa vào Atula. Họ khi mà họ tàn ác á, thì họ đọa vào địa ngục tới chưa. Rồi á, họ mê muội, họ tham lam thì họ thành ngạ quỷ. Họ mê muội quá họ làm súc sanh, cho nên á, lúc nào họ gặp cái trạng thái nào thì họ trôi lăn trong sáu đường. Đây nè, Đức Phật nói đó, trôi lăn trong sáu đường rồi thay hình đổi dạng, tại vì họ nghĩa là trôi lăn trong các cái đường cũng như là địa ngục đó, thì họ vô địa ngục rồi họ làm ngạ quỷ thì họ có cái thân hình là con quỷ, họ làm súc sanh thì họ có thân hình gì, những con thú, phải không đó. Rồi cái là họ thay hình đổi dạng, thay hình đổi dạng thì họ gặp gỡ nhau thì ăn uống nhau. Ví dụ họ thay hình đổi dạng họ thành con beo đi, họ ăn beo thì họ ăn cái gì, họ ăn thỏ này, ăn mối, họ ăn đủ thứ, phải không? Rồi họ làm con cọp thì họ ăn cái gì, họ bắt mấy con cá ăn. Rồi họ làm con cá họ ăn cái gì, họ ăn những con cá con, thấy không? Cho nên khi mà họ thay hình đổi dạng, họ lẫn lộn với nhau, rồi họ ăn với nhau, họ tàn hại nhau, rồi báo ứng xây dần, thù hiềm xây dần. Đó. Bây giờ cô bắt đầu cô dở cái bản ra, rồi cô tóm tắt lại cho quý vị ha, rồi bắt đầu mình đi vào ở trong nội dung của nó, cho nó rõ ràng ra cho quý vị nha. Bây giờ câu hỏi chốt á là câu hỏi số 38 nè. Tóm lại nè, hết thảy chúng sanh á đều có Phật tánh nè. Phật tánh là cái hạt giống thành Phật đó quý vị. Tại sao họ không thể tu hành thành Phật? Ví dụ như mình có hạt giống đậu xanh đi, mình có thể thành cây đậu xanh không? Được, nhưng mà cái người này không có hạt giống Phật mà không thành Phật. Tại vì sao? Tại vì họ nghiệp nặng và quan trái nhiều nè. Cái Phật đáp đó, thấy không? Tất cả chúng sanh có sẵn hạt giống để mà thành Phật á, chứ không phải là không. Mà sở dĩ họ không tu hành để thành Phật được á là vì hai điều không? Một á là nghiệp nặng, hai là quan trái nhiều. Nghiệp nặng á thì trả dây trả, họ quay cuồng trong sáu đường, họ khó tu lắm. Cho nên á, đây nghiệp nặng á, quan trái nhiều á là như thế nào, cái gì nhìn lên nè. Nghiệp nặng ở đây á, Đức Phật nói là mê muội là người không có trí huệ, không có trí huệ là không có gì, không có huệ nhãn, phải không? Không có huệ nhãn thì thấy tất cả các pháp thì sao, không có thấy thật tướng của nó, thấy nó còn hoài mà không thấy được nó là do duyên hộp, phải không? Nó do duyên hộp giả có, phải không? Nó tạm có rồi nó không, phải không? Như huyễn như quá mình chắc, tất cả các pháp trong vũ trụ, cả mình đây nè, đều á là do duyên hộp, là thật tướng của nó là do duyên hộp giả có, đương thể tức không, duyên hộp giả có, như huyễn như quá mình chắc, phải nó thay đổi hoài à. Nhưng mình chắc không? Mình trẻ rồi, bữa mình già rồi, ít bữa mình phải chết nữa mà mình chắc gì? Rồi nhà cửa dậy từ cái cũ, cái mới rồi tới cái cũ, xe cộ, rồi lòng người, ba hồi tử tế, ba hồi không, tất cả nhất nó đều không bình chắc, như là thật tướng thất pháp, thì không có huệ nhãn. Không có huệ nhãn, họ không có huệ nhưng mà họ mê muội, không có, họ mê muội thì họ không có gì nữa. Họ không có thấp nhãn, họ không thấy được ở trong mình và trong tất cả chúng sanh có gì, có Phật tánh nữa, phải không? Đó, rồi á, họ điên đảo trồng chất xưa nay, điên đảo trồng chất xưa nay. Một lát con sẽ giảng mấy cái này ra cho quý vị hết nha. Rồi á, một bề tạo nghiệp ác thôi, họ không có một chút lành lắm, không một chút tâm lành họ không có, cho nên một bề tội nghiệp ác thôi mà. Là sao? Có nhiều người nói á, con ăn á, chứ cô biết không có thịt ăn được, mà thấy con gì cũng giết hết á. Lỡ mà một con thú mà nó chạy vô nhà họ là họ liền giết ăn. Lỡ một con cọp nó chạy nhà họ là họ gì liền giết ăn. Lỡ một con gì mà nó vô nhà họ là họ liền bắt à. Phải không cái gì? Có nhiều người ngộ lắm, họ thấy con gì họ cũng bắt hết, cả như con rùa con kiến á, đi trên bàn họ, họ cũng lấy tay đè cho chết thôi. Họ bao giờ mà cứu mạng nó. Cho nên nó luôn luôn họ lúc nào cũng bệnh đó, bệnh tật á, họ bệnh. Rồi á, quan quan ràng buộc, nghiệp nghiệp nối nhau nè. Quan quan ràng buộc là người này á báo quán người kia báo quán người nọ. Mình á, người ta giết con cháu mình là báo quán cho mình giết con cháu người ta, rồi con cháu người ta nó thấy nó bị giết thì nó phải báo quán lên con cháu mình. Đó là cái hại ông bà không được thì hại tới cháu chắc, hại cháu chắc được thì hại tới bà con dùng họ. Cho nên á, cái là quan quan người này nó ràng rịch y như là lưới vậy đó, nó ràng rịch trồng chất mà tìm không ra. Rồi nghiệp nghiệp đối nhau, người này không tha người kia không tha người này. Sao? Đâu tha ai đâu, thấy chưa? Kết chặt ân quán, con người dông đông. Khi mà đã vô con đường này rồi thì sao? Quên mất bản tánh là thành con người dông đông, chạy theo cái chuyện làm mà không có nhớ tới cái dừng lại, không có trí huệ để dừng lại, không có biết nhân quả nghiệp báo gì hết, cho nên không dừng lại mà làm tới làm cho lại gan mình thôi, có phải vậy không? Kết thành lưới nghiệp gian khắp vũ trụ, đã thành một lưới nghiệp gian khắp vũ trụ rồi thì sao? Kể như là không biết đầu đuôi cũng gọn hết. Mà là cứ tại sao mà tôi giúp cho cái chị đó mà tôi cứu giúp chị mà chị cứ chữ tôi hoài, tôi đưa chị vô hãng làm cái đâu, có nhiều đứa tới đây nói vậy, nhưng mà cuối cùng rồi chỉ là hại con. Không hiểu tại sao mình làm thiện cho ta mà ta lại ghét mình không à, không hiểu tại sao. Trôi quanh sáu đường nè, hồi nãy cô nói đó, khi mà mình cái nghiệp mình á, cái nghiệp mình giận lên thì mình sân si lên, mình thành cái gì? Thành Atula, phải không? Rồi á, khi mình làm Atula, thành Atula thì mình rất là dữ, mình giết người này giết người kia, mình đánh lộn nhau, mình cắt cổ, mình nhổ lông, mình tàn hại ta, cái tính nhiên là mình làm ác, phải không? Làm ác ấy thì đạt được cái trạng thái gì? Địa ngục. Cái mình đọa địa ngục, sau khi hết Atula thì xuống địa ngục. Cho nên trôi quanh sáu đường nè, hai hình đổi dạng này ha, gặp gỡ nhau, ăn nuốt lẫn nhau nè, tàn hại nhau, báo ứng xây vần, chồng chất, cấu kết, chồng kịch, khó gỡ cho ra. Làm sao mà thành Phật được? Ví dụ có thấy không? Dạ, mở cái lạnh cho lại nha. Nóng quá phải không? Giỏi chứ. Nghiệp lực mạnh là như thế nào? Nghiệp lực ở đây á, mình bây giờ mình biết nghiệp lực trước rồi mình mới biết nghiệp lực mạnh, phải không? Nghiệp lực trước thì cái gì đó à? Sao cái nghiệp con mạnh quá à, sư cô? Có phải nói vậy không? Làm gì cũng được đó, mình muốn gì mà nó cũng được hết á. Mình muốn cái con mình đi đậu thì nó không à, mình lo gia đình, mình xây dựng gia đình thì ông xã mình ông về ông tìm hiểu hoài, nghiệp nặng đó. Ai cũng là nghiệp nặng. Rồi cái vợ cái chồng không giữ ý nữa mà bỏ thì bỏ không được, có phải không? Nghiệp lực nặng á, nghiệp nặng. Nhưng mà ở đây nghiệp thôi, đã mang lấy nghiệp vào thân thì đừng trách lẫn trời gần trời xa. Nghiệp do chính mình làm mà, phải không? Nghiệp ở đây là cái thói quen mà không có bỏ được. Ví dụ như mình hút thuốc á thì sao? Mình hút thuốc á, mình nghiền thuốc rồi mỗi ngày hút bao nhiêu điếu mà hãy bỏ thì ngạp lên ngáp xuống, phải không? Nghiền á, cái gì là nghiền là thằng nghiệp à. Ví dụ mình uống cà phê đi, sáng sáng mới uống ly cà phê đen, trưa ở uống ly cà phê đá, phải không? Có nhiều đứa tới đây là thầy thì có cà phê mà con tới đây không có đem cà phê theo là nó nghiền rồi đó. Thì do nó lục ấy, nó uống còn không có thì nó nói giờ con nghiền kiểu cà phê nào thì con đem tới đi, nhưng mà không có thì nó lên nó ngồi cô giảng nó gục lên nó uống can hay các bạn, mà nó có biết gì đâu, tại nó nghiền cà phê đó, nó nghiền đó. cái thói quen nào mà không bỏ được, nó bắt đầu nó ảnh hưởng trở lại mình mà. Nhưng mà đầu tiên là ai? Mình làm phải không? Mình tập mà. Mình tập nó với ai? Thế nào? Mọi việc do chính mình muốn mà, có phải không? Định đoạt không phải người khác, có phải mình không? Rồi hậu quả do mình gây ra thì chính mình là người gánh chịu mà. Nghiệp này nè, nghiệp là do mình chứ không phải do người khác à. Cho mình đã quen đánh bài rồi, quen casino rồi, quen ăn ngon á, có người ăn ngon chứ ăn dở không ăn đâu, thì con ăn ngon mà. Phải không? Ăn cái gì phải cho ngon, lấy cho bự đó, là do mình đó, đó. Rồi rồi quen gì nữa, quen đánh bài, mấy cái đó bỏ không được rồi nha, khó lắm. Rồi quen ngủ trưa, mình tập phải không? Tất cả thì mình tập hết, còn quen gì nữa, quen gì nữa, quen gì mà bỏ không được á? Cái gì có món nào quen bỏ không được không? Uống cà phê chắc là phải không? Rượu thì không, rượu thì mấy ông phải không? Còn đàn bà thì uống cà phê gì nữa hả? Cơ shopping à, cái hiệu shopping á, bao nhiêu tiền á, cũng hết, cũng mua cho hết rồi thôi à. Hồi xưa có gì biết, cô nhỏ ở chùa ba tháng mới được ba tháng cái hạn cư mới chia được tiền. Mà ở chia thì ở xe di á thì ít hơn, mà tức sao là nhiều hơn, thì theo nhiều hơn, cho nên á mà ở chia tiền rồi á thì phải đi mua cho hết là yên. Cho nên mỗi lần chia tiền, dù sáng nay sư cô chia tiền cho mình á thì là mình xin đi liền, phải xin đi liền. Chứ bà nói chứ đừng có chia cho nó sớm, chia cho nó sớm nó xin đi nó mua cho hết thiệt mà. Thiệt á, mà sư bà chia cho cô là cô phải mua đi à, tại vì có nhiều món cô thích mà cô không có tiền mua, cho nên cô để trong lòng á, cho nên sư bà cho đi. Rồi á có rồi không có tiền á cô đi chơi thôi mà. Cái là mấy sư bà cho con đi shop giúp, cho con đi chợ giúp được không? Hỏi mày đi mối gì? Nói, dạ thật sư bà con đi rửa mắt. Rửa mắt là đi coi đó, cái đó là tiền mua, không có tiền. Mà sư bà mỗi lần chia tiền là tôi phải đi chợ rồi. Mà xin đi á, nhiều người lắm, người nào xin đi lắm, đi ra khỏi chùa mua cho hết tiền về yên à. Sư bà nói với sư cô Hải, nói cho tụi nó đi cho rồi nó mua hết rồi yên à. Mà để cho tiền một cầm trong túi nó cũng ngủ không được đâu, rồi nó có niệm Phật niệm trời gì đâu, cho đi đi. Mà giờ ở đây mấy vị cũng vậy phải không? Cái ngợp shopping á mua cho hết à. Bởi vì mình ra ngoài chợ mình thấy cái chén á, mình nói chứ ở nhà tôi có chưa,